Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu chúng trước khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi: trong tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Khuyên Chung Phổ Thuyết, Nhị Tổ Pháp Loa có nói về thoại đầu, các cơ quan thiền tổ vân vân. Như vậy có phải Ngài khuyên chúng ta tu theo thiền cung án hay không? Vì sao? Quý vị nào sẵn sàng rồi đưa tay phát biểu. Rồi mời Trường Thiền Ni Linh Chiếu. Tốt rồi. Câu số 2. Sơ Tổ Trúc Lâm nhắc đến Tịnh Độ Di Đà niệm Phật. Nhị Tổ Pháp Loa có nhắc đến câu thoại đầu. Là một hành giả tu theo Thiền Tông Việt Nam có chủ trương hướng dẫn người sau tu tịnh độ và thiền cung án hay không? Tại sao? Câu này ai sẵn sàng trả lời? Mời thiền viện Viên Chiếu. Tốt rồi, mời quý vị ngồi xuống. Với câu hỏi này, quý thầy liệt kê ra rõ ràng để quý vị có cái cách lập luận. Thứ nhất, chúng ta muốn xác định quý ngài nêu lên tịnh độ niệm Phật thời đầu, có phải các ngài dạy chúng ta tu như vậy không? Rồi từ đó chúng ta khẳng định là nên nói dấu quý ngài như thế nào. Thứ nhất, giải thoại chư tổ nhắc đến tịnh độ niệm Phật. Đầu tiên, đó là Sơ Tổ Trúc Lâm nhắc đến tịnh độ và Di Đà trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. Ngài nói, tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Ở đây Ngài nói tịnh độ chính là cái cõi lòng mình trong sạch. Di Đà chính là ngay cái tự tánh sáng soi của mình. Thì ở đây khẳng định tự tánh là Di Đà mà duy tâm tịnh độ, tức là tâm tịnh thì độ tịnh. Chữ đồ là cõi nước đó. Thứ hai, Nhị Tổ Pháp Loa có đề cập đến niệm Phật. Sách Thiền Sư Việt Nam hoặc là hiện nay được biên tập trong Thanh Từ Toàn Tập, tập 36. Tổ Pháp Loa hỏi một vị tăng, chúng đang làm gì? Vị tăng thưa, niệm Phật. Tổ bảo, Phật vốn không tâm thì niệm cái gì? Tăng thưa, chẳng biết. Tổ bảo, ngươi đã chẳng biết, vậy nói đó là ai? Tức là bất ngờ, tổ hỏi vị tăng, đại chúng đang làm gì? Vị tăng thưa, dạ đang niệm Phật. Thì tổ nói, Phật vốn không tâm thì niệm cái gì? Tức là bản thân bên ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là Phật Di Đà đi nữa, các ngài đạt đến từ tánh vô niệm. Không tất cả tâm niệm, không tướng của tâm tánh. Vậy thì niệm là niệm về cái gì? Rồi ngay bản thân mỗi chúng ta, thì tâm có niệm là tâm vọng, chúng ta bỏ nó chúng ta không theo. Còn cái bản tánh của mình từ vô niệm á, thì lấy cái gì để niệm? Nếu mà nói niệm Phật là lấy cái gì để niệm về cái gì? Giống như Tứ Tổ khai thị cho Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung đó, Sau khi ngài Cú Đầu Pháp Dung dẫn đi quanh thăm cái am, gặp cọp sờ rồi nói còn cái đó, rồi tứ tổ về chữ Phật, ngài Cú Đầu Pháp Dung giật mình, tứ tổ nói còn cái đó, vân vân. Sau đó tứ tổ mới hỏi ngài Cú Đầu Pháp Dung, vậy chứ ở cái núi này á, hàng ngày ngồi thiền mà mấy tiếng hiền trên đất á, ngồi thiền làm gì? Ngài Cú Đầu Pháp Dung ngài nói rằng là ngồi để quán tâm. Thì tứ tổ nói, tâm đó là vật gì, quán là ai? Nếu mà sập tất cả con sáng thì tâm không có vật, thì lấy gì quán? Mà cái hay biết địa quán đó là ai đó? Nhìn ngay cái chữ ai đó thì tâm sáng, làm gì mà quán nữa, phải không? Thì đây là nhị tổ pháp lo chỉ thẳng, vì Phật mà bật các tướng sáng ngời đó. Vậy thì ai niệm, niệm cái gì, lấy cái gì để niệm? Ngài chỗ này vì tăng một là ngộ, mà hai là hết đường trả lời. Ngài nói không biết. Thì nhị tổ nói, nếu bảo là không biết á, thì ai đang nghe liền đáp, chưa kịp suy nghĩ, chưa qua suy nghĩ, nghe liền biết đáp, nhận đi, phải không? Đó là nhị tổ muốn chỉ thẳng đến từ tánh sáng biết, chứ không phải chủ trương chỉ niệm danh hiệu Phật. Đó là về phần niệm Phật. Còn phần gì tổ nhắc đến câu thoại đầu chúng ta đã được nêu ở câu trên, ở đây không nhắc lại, và bài học kỳ trước chúng ta đã học kỹ rồi. Đó là mình nêu lên nhị tổ, sơ tổ nói về tịnh độ, Di Đà, niệm Phật và câu thoại đầu. Kế đấy, muốn khẳng định, muốn xác định đó là một chủ trương tu theo một tông phái, thì để khẳng định một tông phái cần phải thể hiện rõ ba điều. Một là nêu cao tông chỉ, hai là phu diễn tông phong, và ba là ứng dụng phương pháp hành trì. Đây là ba điều kiện tiên quyết, tối thiểu phải có. Quý vị cần học thuộc lòng, hay à? Tập thuộc cho quen. Mình là thiền sinh, thiền ni mà không có thuộc mấy cái danh từ gọi là nánh vuốt nhà thiền này là nó dở, học cho thuộc. Nêu cao tôn chỉ, phu diễn tôn phong, ứng dụng phương pháp hành trì, có nơi gọi là diễn sướng tôn phong. Thì ba điều kiện này so với cái việc mà sơ tổ và nhị tổ nêu về niệm Phật và câu thoại đầu trên. Xét lại, chúng ta thấy thực tế quý ngài không thể hiện rõ như vậy về tịnh độ thoại đầu, tức là các ngài không hề nêu cao tôn chỉ, không hề phu diễn tôn phong, diễn sướng tôn phong, và không hề triển khai phương pháp hành trì một cách cụ thể về môn tịnh độ và môn thoại đầu thiện công án. Chỉ nêu cao tôn chỉ, phu diện tôn phong và nói rõ phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cho chúng ta kết luận, tuy nhắc đến tịnh độ thoại đầu, nhưng chư tổ quý ngài nhắm đến từ tánh thiền, chứ không nói rõ về sự tướng, về phương pháp. Do đó quý ngài nhắc đến như một sự tùy duyên. Hãy rành mạch rõ ràng, chứng minh. Kế. Thế thì vì sao quý ngài phải nói đến các yếu tố tùy duyên ấy? Một, vì Phật giáo Thiền Tông lúc bây giờ là quốc giáo. Thưa quý vị, tuy rằng đến thời nhị tổ Pháp Loa mới đưa Phật giáo lên một đỉnh cao là quốc giáo, nhưng mà thời sơ tổ, ngài đã gây dựng đủ lớn mạnh rồi. Thì lúc đó Phật giáo là quốc giáo, thì toàn cõi Đại Việt không phải chỉ có Thiền Tông, mà sẽ còn tồn tại các pháp môn khác. Do đó chư tổ đã đề cập đến các yếu tố tùy duyên trên, để toàn dân, tất cả mọi người ai cũng có phần. Hơn nữa, lớn hơn, tinh thần đời trần là chủ trương đoàn kết, tức là tám giáo đồng nguyên, hòa đồng tất cả tôn giáo. Và vì cái tính hòa đồng này, cho nên có ra cái yếu tố tùy duyên trong Phật giáo Thiền Tông Việt Nam. Cho nên các ngài nêu ra các yếu tố tùy duyên đó. Thứ hai, lý do các ngài nêu lên bởi vì khi đã thông một pháp thì tất cả pháp đều thông. Cụ thể, Đạo Phật, Thiền Tông tuy có nhiều lối vào, nhưng hệ chúng ta thông một lối, tức là sáng tâm, thì chúng ta liền tỏ suốt thông tất cả, gọi là thông thống, thông suốt tất cả, không còn một chỗ nào ngăn ngại. Còn ngài một chỗ thì chưa thông, mà tâm thông thì thông suốt tất cả. Thì chúng ta là người Việt Nam, tu theo Thiền Tông Việt Nam, do đó chư tổ thiền Việt Nam nêu cao tôn chỉ, và hướng dẫn phương pháp hành trì của Thiền Tông Việt Nam làm chính. Do đó hành giả chỉ đi một đường thẳng đến đích của đức tâm, không vòng vo nhiều đường. Một khi đã sáng tâm thì tất cả đều tỏ sáng. Lúc này trong nhà Phật, trong nhà thiền có bất kỳ diệu nghĩa, diệu lý gì, diệu chỉ gì, thì một khi hành giả đã ngộ tâm thì cùng một lúc tất cả đồng thời bừng sáng. Bừng sáng suốt hết tất cả, và trong đó có cả việc niệm Phật hay cả câu thoại đầu. Thì đây là một trong những lý do mà chư thiền tổ Việt Nam nêu lên phần tùy duyên ấy. Tóm lại, tuy có nhắc đến các pháp môn khác, nhưng quý ngài lấy thiền tông làm trọng tâm, làm chủ đạo. Quý ngài nhắc đến như một sự tùy cơ, tùy duyên, chứ không phải chủ trương, tức là không lấy đó làm chính. Quý ngài không nêu cao tôn chỉ các pháp môn ấy, không phu diễn, không diễn sướng tông phong các pháp môn kia, không nói rõ phương pháp hành trì để hướng dẫn phần tùy cơ tùy duyên ấy. Do đó là một hành giả tu theo thiền tông Việt Nam cũng nói dấu tổ sư, nói theo thầy tổ, trung thành với tôn chỉ, tông phong và đường hướng của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Quý vị khẳng định được chưa? Khẳng định được vào bài mới ha. Những câu hỏi thảo luận nhóm vào bài mới, học đến đâu sẽ hỏi và thảo luận đến đó. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài năm pháp thiền. Bước 1, chúng ta xác định các pháp thiền. Thì đầu tiên là câu hỏi thảo luận nhóm. Năm pháp thiền có những đặc điểm riêng biệt khác nhau. Vậy thì căn cứ vào những nguyên lý cơ bản nào để nhận biết? Tức là không phải nêu các pháp thiền khác thế nào, mà các pháp thiền có khác là tất yếu. Nhưng bây giờ chúng ta căn cứ vào những đặc điểm riêng biệt nào để nhận ra là các pháp thiền có cái khác đó. Thiền viện nào sẵn sàng? Mời Viên Chiếu tiếp hả? Rồi mời thiền viện Viên Chiếu. Được rồi, mời quý vị ngồi xuống. Câu hỏi đặt ra là căn cứ vào những đặc điểm cơ bản nào để nhận biết các pháp thiền khác nhau. Thì ở đây chúng ta nêu ra 3 đặc điểm căn bản. Một là phương pháp hành trì của mỗi pháp thiền đó khác nhau. Hai là cái mục đích, cái đích hướng đến sẽ đạt đến đâu. Và 3 là đạt được kết quả gì. Ví dụ như quý vị ham tu thiền quá, thấy một vị nào đó bắt chân kiết già ngồi lim dim nhắm mắt trang nghiêm như vậy, có phải tu thiền chưa? Hành trì thế nào, hướng đến đâu, để đạt được gì mới kết luận là phải tu thiền chưa, tu theo pháp thiền nào? Như vậy không phải thấy ngồi kiết già tòa thiền thì chúng ta liền kết luận người đó ngồi thiền, tu thiền, mà phải xác định ngồi kiết già để làm gì, dùng công như thế nào mới biết có phải tu thiền hay không, theo pháp thiền nào. Ví dụ như ngồi kiết già ngoài bãi biển, hai tay để hai đầu gối, mắt nhắm nhắm, thấy nó minh mang thênh thang, thực ra tập yoga để luyện sức khỏe thôi, phải không? Chứ đâu phải thiền của Phật giáo. Đôi khi do nhiều vị quý trọng đạo lý hoặc quá ham tu thiền, chúng ta quên kiểm tra lại là mình đang đi theo hướng nào. Mình dễ dàng chấp nhận thì nó sai lầm ở chỗ có khi mình muốn chọn A mà mình lại quá chọn lộn ở bên B là mình nhầm. Ví dụ hiện nay có nhiều vị tu thiền nó trên mạng xã hội đầy lên sờ Google cái tu được không? Quý vị nhớ muốn dạy thiền á, là vị thầy là người đã có kinh nghiệm. Chỉ kinh nghiệm đấy là cả kết quả, cả thất bại, cả thành công. Kết quả là ngộ tánh, thất bại là có trục trặc gì trong quá trình công phu, có kinh nghiệm gì. Rồi thành công á, là quá đó khắc phục, đạt được những cái kinh nghiệm gì trong những thành công nhỏ nhỏ để chỉ là người sau đó. Cho nên vị thầy đó là quán căn cơ, rồi từ trí tánh đó mới thấy căn cơ đó nên dạy thế nào. Nhưng lấy Google á, thì Google nó có biết quán căn cơ không? Không biết quán căn cơ. Mà chúng ta lên chúng ta tìm điều hợp với mình trong khi mình chưa có ngộ. Vậy hợp là hợp cái gì? Tìm điều hợp với phàm tình mà mình đang ôm nó, rồi đi học ở nó. Vậy học cái gì? Phải không? Cho nên chúng ta nhớ, mình không nên dễ dãi với cái việc tu tập, mà phải kỹ lưỡng. Thứ hai là về năm pháp thiền. Thiền sư Khôi Phong Tôn Mật ngài nói: chân tánh không nhơ không sạch, phàm thánh không khác, nhưng mà thiền có càng có sâu, giai cấp sai biệt. Nói thiền mà có càng sâu thì quý vị phải hiểu Ngài đang muốn nói cái gì. Tức là Ngài nói nếu thiền là chứng tánh thì chứng tánh là bình đẳng, không nhơ, không sạch, phàm thánh không có khác. Nhưng mà cái chỗ ứng dụng và cái đích hướng đến của từng pháp môn thì không có giống nhau. Cho nên vì lý do đó, ở cái phương diện hành trì, ở phương diện đích đến, nó không có giống. Cho nên thiền có càng, có sâu, có khác nhau. Vì vậy có nhiều pháp thì sai biệt. Mà ở đây cụ thể là Ngài nói bao gồm cả thiền của Đạo Phật và thiền không phải của Đạo Phật. Quý vị nhớ hai nhóm ha. Nhóm là thiền của Đạo Phật và thiền không phải của Đạo Phật. Thì theo đó, Ngài Khuê Phong Túc Mật Ngài chia ra làm năm pháp thiền khác nhau. Một là thiền ngoại đạo. Hai là thiền phàm phu. Ba là thiền tiểu thừa. Bốn là thiền đại thừa. Và năm là thiền tối thượng thừa. Đó là mình xác định các pháp thiền rồi. Giờ đi vào cụ thể từng pháp thiền một. Bước hai đó là năm pháp thiền. Thứ nhất, Ngài nói về thiền ngoại đạo. Thì thiền sư Khuê Phong Túc Mật Ngài nói trong sách Muộn Thiền rằng người chấp khác, ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu, đó là thiền ngoại đạo. Như vậy thiền ngoại đạo là thiền ngoài đạo Phật, thiền không phải của đạo Phật. Vì nhớ chỗ này ha. Thiền ngoại đạo là thiền ngoài đạo Phật, thiền không phải của đạo Phật. Ở đây chúng ta học để biết, rồi mình chọn theo sở nguyện của mình. Có khi mình muốn chọn pháp thiền này mà vì không biết cho nên lỡ vào pháp thiền khác, đưa đến kết quả nó không giống như là mình mong muốn, thế thôi. Cho nên cần phải học thấy rõ trước khi chúng ta ứng dụng tu một pháp thiền nào đó. Thì cần học rõ, cho nên tổ đức các ngài có dạy chẳng những ngoài Phật pháp dễ đi vào đường tà, mà ngay cả người học Phật nếu không xem kinh luận, không gặp minh sư, thường thường cũng đi vào đường tà mà chẳng từ hay biết. Hãy dè dặt, hãy dè dặt. Thưa quý vị, đây là trích dịch trong Tam Tạng chứ không phải là search Google trên mạng, nhớ nha. Chắc chắn như thế, tổ đức đã dạy mình như vậy, cho nên phải dè dặt. Như vậy, thiền ngoại đạo là người chấp khác, ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu. Thứ nhất, chấp khác. Chấp khác là khác với cái gì? Thứ nhất là khác với nhân quả. Nếu mà tin nhân quả thì định nghĩa này mà cộng thêm tin nhân quả là đồng với thiền phàm phu rồi. Cho nên khác ở đây trước tiên đó là khác nhân quả. Thứ hai là khác với tâm, tức là ngoài tâm để cầu đạo chân thật. Chấp khác là vậy đó. Khác nhân quả, khác với tâm để tìm đạo ly chân thật. Khác với nhân quả là ngoại đạo. Vì sao vậy? Bởi vì nhân quả là một chân lý, một lẽ thật. Một lẽ thật đáng tồn tại, không phải đời Đức Phật ra đời nói ra mới có, mà trước khi Phật ra đời nó đang tồn tại. Sự thật tồn tại và Phật nói đúng lẽ thật, chứ không phải Phật đặt điều ra rồi cho là thật. Hai này khác nhau ha. Mà sự thật đáng tồn tại nếu chúng ta khác đi, tức là chúng ta khác sự thật. Phải không? Đó là một. Thứ hai, khác với tâm, ngoài tâm để cầu đạo chân thật là ngoại đạo. Tại sao? Bởi vì chân lý chỉ có một. Khác chân lý thì không phải sự thật. Thế thôi. Và đạo Phật, Phật đạo nói đúng chân lý, nói như thật, nói đúng sự thật. Khác chân lý, khác đạo Phật gọi là thiền ngoại đạo. Thế thôi, chúng ta đã định nghĩa rồi. Thiền ngoại đạo là thiền ngoài đạo Phật. Vậy thôi à. Xác định chân lý này. Chân lý đó không phải quy ước, mà là một sự thật hiển nhiên nơi tất cả mọi người. Là người của đạo Phật, là người của tôn giáo khác, là người có đạo và người không có đạo, ai thực hiện đều đưa ra một kết quả như nhau không khác. Đó là gì? Thử rụ xuống tất cả, chỉ còn tâm. Đó là chân thật. Cụ thể, quý vị buông sạch tất cả. Nếu còn cái gì lờn cờn, buông sạch đi. Còn cái gì đó chưa ổn, buông đi. Không được mê. Chẳng cần giữ, buông sạch rồi. Nghe rõ không? Khi sạch tất cả mà sáng biết, ngay đó là tâm chân thật. Ai làm cũng cho ra một kết quả như nhau không khác. Đó là một chân lý, một sự thật quý nhất. Không có luận về màu da sắc tộc đất nước, địa phương, quải Phật hay quải chúng sinh. Không luận về có đạo không có đạo, mà ai làm ra cũng cho ra một kết quả như vậy. Thì cái chân thật chỉ có một, một thể mà thôi. Ngoài cái chân thật đó ra, không còn có một cái chân thật nào khác. Cho nên khác với chân thật, khác với chân lý, khác với sự thật là khác với lời Phật dạy. Phật nói chân thật, Phật nói chân lý, Phật nói cái sự thật đang có. Khác chân thật, khác chân lý, khác lời Phật dạy, tức là thiền ngoài đạo Phật, gọi là thiền ngoài đạo. Xác định chữ khác được chưa? Kế, thiền ngoài đạo gồm những pháp thiền nào? Chúng ta xem đầy đủ tại trang dưới, sư ông có giảng dạy rất là kỹ. Ở đây quý thầy nêu lên lại để đại chúng cùng nghe mà thôi. Sư ông dạy thiền ngoại đạo gồm những pháp môn thiền và thường liệt kê ra. Ví dụ khi tòa thiền, hành giả hướng đến một đấng thiêng liêng nào đó đến tựa vào mình, hoặc là mong cầu một đấng thiêng liêng nào đó đến điểm đạo, có chữ điểm đạo nghe, dạy thiền cho mình. Hay là khi ngồi thiền mong xuất hồn đi giao du nơi này nơi kia, tìm học đạo với một đấng thiêng liêng nào đó, hoặc luyện theo pháp chuyển luân xa, luyện tính hóa khí, luyện khí hóa thần, hoặc khi ngồi thiền thì phải lừa giờ tí ngọ mèo dầu gì đó, cho rằng những giờ đó là những giờ có cảm ứng mạnh với đấng thiêng liêng, cho nên chọn giờ rồi ngồi thiền theo giờ để mong cảm ứng với những bậc bề trên về dừa thêm lực cho mình để có kết quả. Hoặc là có nhiều vị ngồi thiền mà chọn hướng đó, hướng nào đó hợp mình ngồi thiền, nó có hậu quán hay có thông thái kiểu gì gì đó, đó là cầu bên ngoài đó, khác tâm mà cầu Phật đó, thì đó gọi là ngoại đạo. Hoặc là những pháp thiền sư ông nói như là thiền thái tức, tức là pháp này chủ trương hít vô rồi nín lại, trụ ở đơn điền càng lâu càng tốt, rồi sau đó thở ra, tu tập lâu ngày như vậy sao cho cái bụng nó phình lớn lên là thành công. Hoặc là loài thiền điền thiêng liêng, hiện nay có nhân điền đó ha, thì đó là trị bệnh thôi chứ không phải là của đạo Phật. Hoặc là thiền du già, tức là tập yoga chuyên luyện cho thân thể có sức khỏe và sống lâu, vân vân. Đây sư ông nêu rất là đầy đủ trong sách, chúng ta tham cứu để biết và chọn cho mình là mình đi theo con đường nào. Nếu theo con đường sư ông thì những cái pháp thiền này sư ông không có chủ trương nha. Tất cả những hình thức thiền đó đều là cầu vào tha lực bên ngoài, đều là nướng gá vào một cái ở bên ngoài tâm là chấp khác. Mà chúng ta nhớ đặc biệt là thiền tông Việt Nam là phản quan từ kỷ bổn phần sự, bất tùng tha đắc. Cả cuộc đời Đức Phật từ khi hành đạo cho đến khi mà thành đạo, cho đến hoằng hóa và nhập niết bàn, Ngài không hề nương tựa gì vào bất cứ bên ngoài, không tìm cầu cạnh bên ngoài, gọi là bất tùng tha đắc. Cả cuộc đời nha, chứ không nói là pháp thiền không nha. Thì ít nhất chúng ta là tu thiền, mà đúng thiền tông Việt Nam sư ông đã hướng dẫn chúng ta là bất tùng tha đắc, không nương tựa cầu cành bất cứ gì bên ngoài, gọi là đạo nhân vô ý đó ha. Chấp khác, tức là thiền ngoài đạo không phải thiền của đạo Phật, tu theo thiền không phải của đạo Phật, thì không khéo dễ đưa đến kết quả khác thường, khác thường nha. À, quý vị biết rồi đó, nó không phải là con người bình thường. Đồng thời khi chúng ta gieo chủng tánh ngoại đạo thì muôn kiếp khó ra được. Bởi vì bên quý vị cũng có những vị hóa chủ của hữu hình và vô hình. Thì khi mình vào đó làm đồ đệ, làm con cháu quý vị rồi, thì quý vị không có muốn mất. Vì không muốn mất cho nên chúng ta vô đó rồi thì ra lại gần như khó. Cho nên Đức Phật nói rằng là một khi vào đường tà thì muôn kiếp khó ra được. Vì vậy chúng ta nhớ đặt cái chân đi đâu thì nhớ mở con mắt cho to, cho sáng ra, cái đầu cho thông minh, rồi sau đó tỉnh táo, rồi xác quyết khẳng định, chứ không phải là ai đi đâu tôi đi như vậy, không phải như thế. Thì chúng ta học năm pháp thiền để chúng ta biết. Kế là thiền phàm phu. Thiền phàm phu, Ngài Tôn Mật Ngài nói người chánh tin nhân quả cũng do ứa chán mà tu. Tức là thiền ngoài đạo ở trên á, là người chấp khác, ưa cõi trên chán cõi dưới mà tu. Thì ở đây cũng có ưa cõi trên chán cõi dưới, nhưng mà có thêm một yếu tố nữa, là đó là có chánh tín nhân quả, thì lại là thiền phàm phu. Nguyên văn chữ Hán là chánh tín nhân quả đó. Quý thầy chỉ dùng chữ chánh tín thôi, tín đúng nhân quả. Sau đó chúng ta sẽ thấy thiền phàm phu và thiền ngoại đạo cùng do ưa cõi trên chán cõi dưới mà tu. Chỉ có khác nhau ở chỗ là thiền phàm phu tin đúng nhân quả, còn thiền ngoại đạo thì chấp khác. Thì quý vị để ý này, thiền phàm phu giống như người chưa đi hoặc bắt đầu đi nhưng mà chưa xác định là đi theo hướng sai hoặc đúng. Nói nôm na tôi gọi là còn 50-50 đó, nó còn chưa chắc chắn. Chưa chắc chắn là đúng, cũng chưa chắc chắn là sai, chưa khẳng định. Chưa đi hoặc đang chuẩn bị đi thôi. Và nó chưa đi đến một cái ngã tệ là đúng hay sai. Còn thiền ngoài đạo như người đã đi xa rồi, đã rẽ có một hướng rồi và đã xác định được là khác với đạo Phật rồi. Thì ví dụ như thiền phàm phu, cụ thể như chứng được tứ thiền là phàm phu thiền, vẫn chưa dứt trừ được tà kiến. Ví dụ điển hình là tỳ kheo thiền tinh. Quý vị để ý, tỳ kheo thiền tinh cũng là chủng tử của Thái tử Sĩ Đạt Ta khi chưa xuất gia. Thì tỳ kheo thiền tinh là con trai của Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc chưa xuất gia. Theo kinh Pháp Hoa Huyền Tán nói chắc chắn nha, khi Đức Phật chưa đi xuất gia, còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì Thái tử có ba người con, một là thiền tinh, hai là Ubhamaya và ba là La Hầu La. La Hầu La là con thứ ba ha. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn tập 2 phẩm Ca Diếp trang 426 Bắc Bản Niết Bàn quyển 33 chép: sau khi thiền tinh xuất gia làm tỳ kheo, thọ trì đọc tụng giải thuyết 12 bộ kinh, tức là xuất gia rồi, thọ trì đọc tụng rồi, giải thuyết được 12 bộ kinh, chứng được tứ thiền. Như vậy có tin nhân quả không? Thiền phàm phu là tin nhân quả, phải không? Tin đúng nhân quả. Mà ngài là người mà giải thuyết được 12 bộ kinh nữa, thì chứng tỏ là quá rành nhân quả đấy chứ, phải không? Nhưng mà vì thân gần với bản ác và bị nhiễm cho nên sanh tà kiến, nói dối với Phật, không tin lời Phật dạy. Thiền tính nói rằng: dầu Đức Như Lai vì tôi mà thuyết pháp, nhưng tôi vẫn nói quyết rằng không nhân, không quả, vân vân. Thì khi Đức Phật cùng với Bồ Tát Ca Diếp đi đến chỗ tỳ kheo thiền tinh ở gần sông Ni Liên Thiền, tỳ kheo thiền tinh từ xa trông thấy Đức Phật đi đến, liền sanh tâm tà ác. Do cái tâm tà ác đó cho nên ngay hiện thân bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Ngay hiện đời hiện thân đọa vào địa ngục. Chúng ta học trong luật cũng nghe một trường hợp như vậy, phải không? Thì lúc bây giờ Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: này thì nam tử, thiền tinh dù vào trong Phật pháp vô lượng công đức, nhưng trọn không được một mảy may lợi ích. Đó là vì phóng dật buông lung đó, và gần gũi bản ác. Ví như có người dù vào biển lớn thấy nhiều châu báu, nhưng vì phóng dật nên không được của báu. Là như người vào biển thấy châu báu, nhưng người ấy hoặc tự giết mình chết hay bị ác quỷ giết chết, là ví dụ cho bản ác. Tỳ kheo thiền tinh cũng vậy, dù vào trong Phật pháp nhưng bị bản ác giết hại. Cho nên trong khi mà thế pháp xuất gia đó, rồi thọ sa di đi giới, quý vị nghe quý vị giới sư thầy Yết Ma nói sao? Không phải bậc hiền chớ làm bàn, không phải bậc thánh chớ tôn thờ. Làm bàn ác thì giống như tự giết chết mình. Vào trong biển lớn không nắm được châu báu, vào trong nhà Phật pháp mà vẫn bị sanh tà kiến. Thì ở đây chúng ta nhớ này, ngài tỳ kheo thiền tinh xuất gia học thông, giải thuyết 12 bộ kinh, chứng tứ thiền. Mà định nghĩa tứ thiền là gì? Chánh tín nhân quả, tín đúng nhân quả. Thế thì vì sao đã chánh tín nhân quả rồi sau đó lại là không tin nhân quả nữa, bị tà kiến? Sao là vậy? Vì sao? Từ đó mới khẳng định cái thiền phàm phu này á, thưa quý vị, nó chưa xác định là đúng hay sai. Nó đang đúng và tự nhiên nó nổi lên nó sai à? Thì chúng ta cũng đừng có nên đề cao quá. Như vì chứng tứ thiền, ngồi thiền suốt mấy ngày mấy đêm, mình ngồi 2 tiếng đấu chứng quá, cái mình bị chê, mình nói trời ơi, vì đó chứng tứ thiền hay quá. Thưa quý vị, chúng ta có thể ngồi thiền 2 tiếng thôi, tại sao ông mình cho chừng đó, ngồi chừng đó, đừng có làm lạ hơn ta. Khi nào đạt định thưa sẽ không biết. Chứ chúng ta đừng có hấp dẫn với những cái bên ngoài. Và ngồi mấy ngày mấy đêm như ngài thiền tính đó, nhưng vẫn có thể đổi. Bởi vì chúng ta mới ngồi 2 tiếng mà có thầy bà hướng dẫn, có đài thiền tri thức là sư ông chúng ta, chỉ cho chúng ta chánh kiến, chánh lý Phật pháp là Phật tánh. Chúng ta mãi mãi không bao giờ khác đi được, khẳng định rồi, vẫn tốt. Còn mình chứng tứ thiện á, thưa quý vị, chưa an toàn, đúng không? Rõ ràng trong sách viết rõ. Ngài thiền tinh đi theo học thống này, giải thuyết này, chứng tứ thiền là đạt phàm phu thiền, tín nhân quả, rồi sau đó cũng bị bàn ác làm suy xiển, rồi sao bị rơi vào con đường không phải của Phật pháp. Đức Phật vừa nói đó. Ở đây vì sao đã tin đúng nhân quả rồi sau đó lại không tin nhân quả, rơi vào tà kiến? Bởi vì mới tin đúng nhưng mà chưa tin sâu nhân quả. Quý vị nhớ nghe, tin đúng, hiểu đúng mà tin sâu là chuyện khác kìa. Tin nhân quả món ăn trong xương trong cốt trong tủy mình kìa. Ví dụ này, quý vị Phật tử bên ngoài cũng biết nhân quả chứ, hỏi ra những lúc rành lắm à. Gieo nhân hoa rồi có cái duyên là chăm sóc kỹ mới cho ra một kết quả là bông hoa. Gieo nhân hoa mà chăm sóc không có kỹ, để đó kiến nó tha thì cỏ nó lên, nhân hoa quả cỏ. Nghe sư ông giảng trong cái bài tâm hành từ bi hỷ xả rõ ràng rồi, hiểu chứ phải không? Nhưng khi mà gặp cái việc gì đó nó lớn lao tí thì sao? Nghe ai nói có vị nào coi bói hay lắm đi coi không? À, gặp việc bất trắc thì bắt đầu đi cầu xin cầu cần. Vậy quý vị có tin những quả không? Có tin chứ, tin đúng không? Đúng chứ. Hiểu không? Hiểu chứ. Chắc không? Hàng ngày bình tĩnh thấy chắc lắm chứ. Xấu chưa? Chưa. Vì sao? Muốn tin xấu á, là giống như chuyện ông Úc già trượng giả. Khi ông bệnh thập tự nhất sinh thì có vị thầy bùa cho cái lá bùa, nói đốt đi, khuấy nước lạnh uống là lành. Thì ông nói rằng á, tha chết chứ không uống cái lá bùa đó. Đó là tin sâu nhân quả. Bởi vì chết thì chỉ hết dưới một đời thôi quý vị. Nhưng mà cái chánh nhân với Phật pháp còn, thì đời sau chúng ta tiếp tục được cái chánh nhân đó, nó hướng dẫn cho mình đi đúng đường để gặp Phật pháp, chánh pháp, gặp thiền hữu trí thức, gặp đồng hành thiền trí thức là vấn đề cùng tu, để tu cho đến ngày thành Phật. Như vậy chúng ta cứ chăm sóc cái thân mình cho đừng có bệnh, mà lỡ nó bệnh nó chết thì hết một kiếp thôi. Vô vàng kiếp trước mình chết rồi, bây giờ chết chỉ là chết thêm một lần nữa trong vô vàng lần chúng ta phải chết nữa cho đến khi thành Phật mới thôi. Có gì ngang, phải không? Không chết lần này chết lần khác à? Chết cho tới khi nào thành Phật mới hết chết. Vô vàng lần chết rồi, rồi còn vô vàng lần chết nữa, giờ thêm lần nữa có sao đâu à? Miễn là giữ được cái chánh tín Phật pháp thế thôi, phải không? Ngược lại, chúng ta không tin sâu nhân quả như vậy. Chúng ta uống bùa, giả sử nó có hiệu nghiệm ha, giả sử nha. Không biết chắc không mà giả sử đi. Thì uống lá bùa, giả sử quý vị có hiệu nghiệm, nhưng mà khi uống lá bùa là quý vị đã làm đệ tử của những vị thầy bùa rồi đó. Thì khi làm đó thì sao? Vĩnh kiếp làm con cháu trong nhà đó không ra được. Mà không ra được thì không mong gì mà gặp minh sư, gặp chánh pháp để tu được. Đó thiền phàm phu ha. Kế thứ ba là thiền tiểu thừa. Ngài Tôn Mật Ngài nói, người ngộ lý thiên chân, thấy ngã không mà tu, đó là thiền tiểu thừa. Thì chỗ này quý vị thấy nó rắc rối nha, để ý nè. Sẵn đây quý thầy giải thích chữ thiên chân để quý vị biết luôn. Chữ thiên chân á, âm thì một chữ thiên, chúng ta đọc thiên, T-H-I-E-N thiên, nhưng mà chữ á thì có tối thiểu là hai chữ khác nhau. Cụ thể trong cái bản văn của Bồ Thiền đó, quý vị thấy ngộ ngã không thiên chân chi lý nhi tu giả thì tiểu thừa thiền. Đây chữ thiên chân ngay cái vệt màu đỏ, thấy rõ chưa? Rồi trong bản Khoa Hư Lục của một vị thiền sư cư sĩ vua Trần Thái Tông, Ngài nói trong cái bài kệ bốn núi, mà cụ thể là bài kệ thứ ba là núi bệnh, thì có chữ thiên chân gần cuối, quý vị thấy rõ chưa? Ngài nói âm dương trái vần vốn xoay vần, gieo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh, ví bằng không bệnh cũng không thân. Linh đơn chớ cày trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bền. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Chữ thiên chân Ngài Tôn Mật dùng trong nguồn thiền với cái vị trí đó, với ý nghĩa, với ngữ cảnh đó, thì Ngài dùng chữ thiên đây là thiên lịch, là nghiêng về. Biến thiên là nó di chuyển, dịch về một phía. Chữ thiên là thiên lịch nghiêng về. Còn bên ngài Trần Thái Tông, ngài nó quay về dưỡng thiên chân, thì chữ thiên này là thiên là trời. Như vậy cùng đọc là thiên. Những quý vị nhớ khi đụng tới là đừng có vội giải thích. Ngày xưa tôi có lầm một lần, mình học của vua Trần Thái Tông thôi, cho nên đụng tới bên giải, nhưng mình lật lại cái bài chữ Hán của ngài Tông Mật lại là có chữ thiên khác nữa. Ngài nói khác chứ phải nói như vậy. Thì nếu chữ thiên nghĩa là trời như ngài Trần Thái Tông ngài dùng, thì chữ thiên chân trong nghĩa này có nghĩa là sẵn vậy. Nó có từ lâu lắm rồi, không phải do tạo tác. Tức là chữ thiên chân, mà chữ thiên là trời đó, thì chỉ cho bản tánh sẵn vậy lâu lắm rồi. Cho nên ngài nói là xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân, là bạo nhầm cái từ tánh đó. Ví dụ như chúng ta nghe bài sai tịnh: phù thử thủy giả bác công đức thủy từ thiên chân. Luận về một giọt nước này, xét về giọt nước này là nước bát công đức, tức là nước tám công đức vốn sẵn vậy lâu rồi, không phải mới làm ra. Tức là trong tự tánh mình có tất cả các đức tánh diệu dụng của đức dụng của mát lành. Thì chữ thiên chân, chữ thiên là trời đó, là nằm ở trong cái bài kệ này, cũng như là nằm trong sách Khóa Hư Lục mà vua Trần Thái Tông đã sử dụng để chỉ về tự tánh của chúng ta. Cho nên chữ thiên lúc này viết là chữ thiên của trời. Thiên chân là sẵn vậy, tánh chân sẵn vậy lâu rồi, không phải do tạo tác. Còn nếu chữ thiên là thiên lịch, như là ngài Tông Mật ngài đang dùng trong ngữ cảnh của Thiền Tiểu Thừa, thì chữ thiên lịch, thì chữ thiên chân lúc này có nghĩa là bỏ vòng chấp chân, nghiêng về một tánh chân. Mà hệ có một tánh chân để nghiêng về thì có một cái vòng để xa lìa, thì nghiêng về cái chỗ thanh tịnh đó cho là chân thật. Nhưng mà do vì thấy có bỏ vòng theo chân, chưa rời tâm lấy bỏ, cho nên chưa thấu tột tánh chân. Mà theo nguyên bản chữ Hán quý vị thấy trên bảng đó, thì chữ thiên trong nguồn thiền là viết theo nghĩa chữ thiên của thiên lịch. Nguyên bản chúng ta vừa thấy phải không? Ngộ ngã không thiên chân chi lý di tu giả. Nghĩa là người ngộ cái lý thiên về chỗ chân thật, do thấy ngã không mà đạt được. Quý vị để ý nè, người ngộ cái lý đó là lý gì? Thiên về, nghiêng về, nặng về chỗ chân thật. Chỗ chân thật đó là gì, ở đâu? Đừng có vội máy móc là chân thật là tánh. Khoan, chứ phải. Cái chỗ chân thật trong trường hợp này á, là do thấy ngã không mà đạt được. Theo nguyên văn chữ Hán mà dịch đó, phải không? Cho nên ngộ ngã không thiên chân chi lý như tu giả, tức là người ngộ cái lý thiên về chỗ chân thật, do thấy ngã không mà đạt được. Thì vì rằng có bỏ vòng nghiêng về chân, cho nên chưa tỏ được từ tánh chân thật. Mà cái ý nghĩa sắc ở đấy á, là chán bỏ sanh tử, thiên về chỗ chân thật của ngã không. Còn tâm lấy bỏ nên chưa khéo với từ tánh. Đây là chỉ cho hàng nhị thừa đạt ngã không, còn chấp pháp niết bàn. Vậy thì thế nào mới khéo hợp từ tánh? Chúng ta nhớ ngài Huyền Giác, ngài nói trong Chứng Đầu Ca, nhớ không? Bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng. Vô tướng, vô không, vô bất không, tức thì Như Lai chân thật tướng. Không có cái tâm cầu chân, không có tâm đoạn vọng, thì còn tâm nào không? Nếu có còn cầu chân, còn đoạn vọng, thì cái tâm mình nó còn tướng. Mà còn tướng chưa khế với từ tánh vô tướng. Cho nên ngài nói là cần phải rõ biết hai pháp, tức là chân và vọng á, là không, là vô tướng. Mà cái vô tướng này á, nó không nằm trong không cùng với chẳng không. Có nghĩa là bật bốn cái khả năng mà con người ta có thể sanh ra tướng: có không, chẳng phải có, chẳng phải không. Bật tứ cú, bốn khả năng người ta có thể sanh ra tâm, bật hết. Thì dịch cho dễ hiểu là chúng ta bật hết các tướng của tâm đi mà không mê, ngay đó sáng ngời, tức thì Như Lai chân thực tướng, ngay đó là tướng thật của Phật hiện tiền. Vậy qua đó chúng ta thấy ngài Tông Mật ngài nói Thiền Tiểu Thừa là ngộ lý thiên chân, thấy ngã không mà tu, tức là đạt ngã không mà vẫn còn chấp pháp niết bàn. Nếu ngã đã không thì còn ai mà chấp pháp niết bàn? Đây là câu hỏi thảo luận nhóm, quý vị nào sẵn sàng trả lời? Quý vị trả lời á, thì có ý rồi, nhưng quý thầy nhắc là khi nói mình nhớ một điều là chúng ta đã khẳng định chữ Thiên Chân nguyên bản văn chữ Hán trong Đại Tạng Kinh. Thì chữ Thiên Chân Ngài Tôn Mật dùng trong ngữ cảnh này là thiên lịch về tánh chân, chứ không phải chữ thiên là trời, cho nên không phải là từ tánh chân thật của mình. Theo Ngài Tôn Mật, Ngài khẳng định đây chưa phải chân tánh, vì để ý cái đó. Thứ hai á, nếu phải là chân tánh á, thì không có chấp niết bàn. Vì sao? Để sau này quý vị sẽ thấy. Để trả lời câu hỏi này, quý vị để ý. Hàng gì thừa thanh văn, thấy ngã không nhưng còn chấp pháp, tức là pháp niết bàn tịch tịnh. Mà nếu ngã đã không thì ai chấp pháp? Thì trong trường hợp này mà trả lời gậy gòn đi thẳng vấn đề cho sáng, đó là vẫn còn một cái chứng ngã, nhưng mà cái chứng ngã này chưa khế với từ tánh, chưa phải là tánh chân, khẳng định như vậy ha. Còn nếu là tánh chân thì nó khế với thiên tố thượng thừa rồi, mà hai pháp là một thì đâu có hai, mà hai pháp là hai thì phải có đặc điểm khác, phải không? Mà chữ thiên chân cái này, chữ thiên là thiên lịch nghiêng về, mà tánh chân thì đâu có nghiêng về, đâu bỏ vòng chấp chân, phải không? Thì quý vị để ý cái chữ chứng ngã để chúng ta xác định á, mình nhớ có một định nghĩa về bốn đức niết bàn. Bốn đức niết bàn là gì? Chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Thì bậc A-la-hán còn chân ngã, tức là còn cái biến dịch thân ngoài tám giới. Quý vị để ý nha, cái thân của mình đấy á, là thân phân đoàn sanh tử, thân thô phù ngắn ngủi sanh diệt trong tam giới. Còn thân của bậc thánh nhân, mà cụ thể là thân của quý ngài đó, là tế diệu lâu dài ngoài tám giới, tùy ẩn tùy hiền một cách tự tại. Đó là những bậc mà trước khi thành Phật đó, thì các ngài có cái tự tại đó. Thì cái chân ngã chính là cho chúng ta thấy một biểu hiện, đó là cái biến dịch thân, là cái thân ngoài tám giới đó. Còn hàng Bồ Tát thì sao? Hàng Bồ Tát không nói chứng ngã, mà hàng Bồ Tát là vô trụ xứ niết bàn, tánh tình niết bàn, hay là từ tánh thanh tình niết bàn, có nghĩa là gì? Bật hết mà không cần lập một cái biết, muốn không biết cũng không được, chính bật hết cho nên mới trùng khắp. Còn nếu chúng ta còn thấy là gì đó thì dù là vô tướng vẫn còn lập phần hàng. Còn bật hết, không một vết vê, chính đó mới vô tướng, không nơi trốn, mới thực sự là trùng khắp. Thì hàng Bồ Tát mà đạt đến như thế, tức là ngã pháp đều không, từ thanh tịnh, từ vắng bạc. Cho nên chúng ta nhớ chỗ này ha. Cho nhiều lúc mình nói rất là xuôi, nói giống như khẩu hiệu vậy, ta hỏi ngược lại, mà bây giờ ta hỏi lộ đất lắm. Ta hỏi nói, nếu mà ngộ ngã không, mà còn chấp pháp niết bàn, ngã đã không thể ai chấp, thì nhớ là ngang cái giới hạn của thiền tiểu thừa quý vị thanh văn đó, vẫn còn thấy cái chân ngã, tức là còn thấy cái từ tánh thanh tịnh, còn thấy cái chỗ thanh tịnh và án trú vào trong cái chỗ tịch tịnh đó, thế thôi. Thì trong kinh điển gọi là bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì chân ngã này chính là cái thân của quý vị thanh nhân ngoài tam giới, biến dịch thân. Tất nhiên biến dịch thân này nó có nhiều cấp độ, tùy theo cái vô minh trụ địa của quý ngài như thế nào, cái công đức tu hành thế nào, vân vân, còn nhiều lắm. Thì chúng ta biết qua như vậy để biết rằng là quý vị thanh văn bên thiền tiểu thừa vô ngã mà còn chấp pháp niết bàn là bởi vì còn cái chân ngã này, cái thanh tịnh này. Thứ tư là thiền đại thừa: người ngộ ngã pháp đều không, hiển bày chân lý mà tu. Thì để ý, thiền tiểu thừa là người ngộ lý thiên chân, thấy ngã không thôi nhưng còn chấp pháp, đó là pháp niết bàn. Còn thiền đại thừa đó là hiển bày chân lý, ngộ ngã pháp đều không mà tu. Thì cụm từ ngã pháp đều không, sư ông có giải thích rất là đầy đủ cụ thể, ở đây quý thầy lặp lại quý vị nghe. Thứ nhất là về ngã không, là thấu rõ tất cả các pháp, trong đó kể cả thân và tâm sanh diệt này đều do duyên hợp huyện hóa, không có chủ tể, không có một cái ngã thật, gọi là ngã không. Ví dụ như thân này nếu mà có chủ tể thì nó phải cho mình biết là còn bao lâu nữa mình sẽ bị bệnh, phải không? Nhưng thực tế bây giờ thiền sinh nào buổi sáng lấy xin trí sự nói thưa thầy trí sự, thưa sư trí sự, cho con chủ nhật tuần sau con nghỉ. Nó vì sao vậy? Tại vì con biết chủ nhật tuần sau con bị bệnh, chủ nhật tuần sau con bị sốt nặng, được không, chịu không? Mình không có chủ tế, nó muốn bệnh nó bệnh, nó không cho biết, gọi là ngạ không. Thấy rõ nó là duyên hợp, tìm một thứ làm nên nó không có. Cái nhà này không phải do cái cột mà do tất cả mọi thứ nó làm. Một thứ không thể làm nên, phải mọi thứ. Đó là ngạ không. Thứ hai là pháp không. Để ý này, ngạ không là thấy các pháp về vật chất hiện tượng, kể cả tâm sanh diệt này và thân này. Còn pháp không ở đấy, sư ông nói là thấy tất cả các pháp niết bàn sanh tử, tứ đế thập nhị nhân duyên cho đến lục độ đều không thật. Thực tế chúng ta tôn kính pháp để chúng ta nhận ra diệu chỉ của Phật muốn chỉ bày nơi chúng ta thì mới mang lại giác ngộ giải thoát. Còn mình tôn kính pháp mà mình chấp trên tướng của pháp, của lời Phật dạy, thì Phật nói đó là chấp ngón tay cho là mặt trăng. Thì ngay chữ Phật dùng ngón tay thì Phật nói đã là tạm thời rồi. Các ngài nói pháp giống như là thuyền bè quá sốc, mà người muốn lên bờ là phải để thuyền bè lại. Nói để lại, nói bỏ nặng qua, phải để thuyền bè lại dám bước lên. Chứ còn tiếp có ngồi đó mà rờ suốt kiếp, cái thuyền nó mòn nó lụng, chúng ta cũng chìm xuống nước mà thôi, phải không? Thì khi mà các ngài ví dụ như là thuyền bè thì biết là nó giới hạn. Các ngài muốn chỉ cái chân thật ngoài lời. Vì vậy các pháp tứ đế thập nhị nhân duyên tuy là một chân lý nhưng mà đều từ tâm thể giác ngộ của Phật nói ra. Mà Phật nói pháp ra giống như tùy bình cho thuốc, bình nào thì Phật nói thuốc đó, chứ không phải là đưa thuốc ra trước mà bình chưa có, phải không? Mà bình không cố định thì thuốc cũng không cố định. Ví dụ ở cõi trời nghe pháp sẽ khác ở cõi người mình. Nói gì cõi trời, bây giờ quý vị ở cái vùng mà khó khăn, nói đời là khổ, nó đúng rồi, đời nó nhiều khi nó khổ quá. Nhưng mà thời trước dịch Covid đi qua nước ngoài sung sướng, nó đời nó khổ, nói thầy cũng thấy sướng mà thầy, phải không? Lúc đó mình cãi lộn ta đâu được. Cho nên cái đất nước sướng phải nói pháp kiểu khác nữa. Mình không thể nói khác là khổ được mà phải nói khéo. Thì quậy trời nó sướng hơn quậy mình, bây giờ nói đời là khổ khó lắm, phải không? Nhưng mà tại vì sao trong những pháp hội khi Đức Phật nói kinh xong thì kết luận là khi Đức Phật nói kinh này xong, chứ vì tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, trời thần A-tu-la người đều hoan hỷ tín nhận vâng làm. Phật ngồi đây Phật nói mà sao cõi trời nghe chung luôn được? Ai dịch? Máy nào dịch hay vậy? Dịch tiếng của người ra cõi trời hay vậy? Ai dịch? Quý vị nhớ Đức Phật có viễn âm. Viễn âm á, thứ nhất là không cần máy dịch mà ở cõi nào là tự nghe tiếng cõi đó. Thứ hai á là Phật nói một cái lời pháp chung nhưng mà mọi người đều thấy rằng là Phật đang nói cho mình. Viễn âm. Thì cũng là pháp đó, tùy bệnh cho thuốc đó. Nhưng cái viễn âm của Phật khiến cho mọi căn cơ đều thấy là đang nói, như là đang nói chuyện cho mình, dạy mình. Như vậy thì dù đang cùng nghe nhưng cõi trời sẽ nghe khác, đúng không? Thì chính vì cái khác cho nên cái pháp này là phương tiện không thật. Đó là thấy pháp không. Niết bàn cũng vậy. Niết bàn là đối với sanh tử mà lập nên. Mà đối sanh tử lập nên thì pháp niết bàn đó là đối đại không thật. Nếu ngộ từ tánh thì ngấy tánh tức niết bàn, chứ không có một pháp niết bàn nào bên ngoài cả. Tóm lại, ngạ pháp đều không là sao? Hành giả thấy rõ sanh tử, thân này, cuộc đời này là huyện hóa không thật. Các pháp Phật nói ra đều là phương tiện, chỉ là tùy bình cho thuốc, như ngón tay chỉ mặt trăng, như thuyền bè đưa người qua sông, cũng không thật. Thấy rõ niết bàn chỉ từ một tâm, không thật có một quả niết bàn bên ngoài. Không có sanh tử đáng sợ, không có chỗ nơi tịch diệt để an trú chấp thủ, đó là ngộ ngạ pháp đều không. Gần giống với thiền thượng thừa chứ. Nếu thiền đại thừa mà giống thiền thượng thừa thì đâu được gọi là hai pháp thiền. Mà tại sao ở đây ngay giống vậy? Quý vị để ý, nếu chúng ta không có ngộ tánh thì chúng ta hay dễ bị nhầm này lắm. Nhiều lúc mình đọc cả sách bên ngoài, cái cuốn tôn giáo là gì của một vị giáo sĩ gì bên Ấn Độ đó, mà đọc xong nói giống thiền mình quá. Giống thì giống mà phải thì không phải. Phải nhìn ra chỗ này. Nếu không nhìn ra là chưa có con mắt thiền của thượng thừa. Để nói chúng ta sẽ nói sau. Tóm lại, thiền đại thừa là hành giả tu hành thấy rõ ngã và pháp đều không, không chấp vào ngã và pháp. Hằng ngày dùng trí bát nhã quán chiếu để tâm được an tịnh, chân lý hiện bày, đó là tu thiền đại thừa. Ở đây quý vị để ý này, hằng ngày dùng trí bát nhã quán chiếu để tâm được an tịnh, chân lý hiện bày. Thế thì hằng ngày chúng ta cũng được sư ông dạy là dùng trí bát nhã để tu. Vậy có khác gì thiền đại thừa đâu? Khác không? Nếu mà giống nhau thì thường thừa và đại thừa là một à? Nếu là một thì đâu mất chỉ đặt hai tên. Vậy quý vị tu thiền đại thừa hằng ngày dùng trí bát nhã quán chiếu để được an tịnh hiện bày chân lý. Chúng ta tu thiền tối thượng thừa, hằng ngày dùng trí bát nhã để tu, khác nhau chỗ nào? Quý vị để ý, hằng ngày dùng trí bát nhã quán chiếu để tâm được an tịnh chân lý hiện bày, thì quán chiếu chỉ là một giai đoạn tu trong ba giai đoạn bát nhã. Đó là gì? Văn từ bát nhã, học thuộc hiệu thông nghĩa lý, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã, phải không? Thì quán chiếu á là còn thấy mình quán, pháp quán đó là pháp bát nhã, và đối tượng cần để quán đó là các pháp. Mình giận quá, mình sân quá, mình bực quá, nó hị xả đi, quýnh đó cũng huyễn, mình cũng huyễn, mà sao cái tâm mình nó cứ bực hoài, nó không có chừa. Thành ra dùng cái pháp quán, quán từ bi. Nhờ mai mà người ta chết thì người ta cũng đáng thương lắm, ví dụ vậy. Thì đó là pháp đối trị. Thì đáng còn trong quá trình tu, đó là bước 1 nha. Bước 2 là để hiển bày chân lý. Chân lý là gì? Ngay Phật là từ từ tánh viên mãn, Phật tổ từ từ tánh, Ngài nói ra một chân lý, một sự thật. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ cái nghĩa lý của lời Phật tổ dạy, đúng là chân lý đó. Nhưng mà cái chân lý đó ở nơi Phật tổ, nơi mình chỉ thấy rõ thôi. Còn tánh này thì mình vẫn còn mê. Sau này chúng ta sẽ học một cái bài sẽ thấy rõ. Hiện bày cái chân lý của Phật tổ nói ra một cách thông thái, rõ ràng, viên thông, nhưng chưa ngộ tánh. Thì lúc này có ngộ cũng chỉ là giải ngộ mà thôi. Giải ngộ là tỏ chân lý Phật pháp, nhưng mà bên ngoài tâm mình khác đi, là chúng ta thấy giống với tánh mình chưa có hiện lộ. Gọi là hiện bày chân lý, gọi là thiền đại thừa. Còn thiền thượng thừa chút nữa mình học là ngày Tông Mật Ngài nói là người ngộ từ tánh á. Thì ngộ từ tánh là sao? Tánh này tỏ suốt chân lý Phật tổ dạy, đồng thời hay nói ra được chân lý đó một cách uyển chuyển, linh hoạt, bất khả tư nghị. Mà lục tổ gọi là nào ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, trong đó có cả chân lý Phật pháp. Quý vị thấy khác chưa? Khác mới có hai pháp chứ, phải không? Mà quý vị biết Ngài Tông Mật là một vị thiền sư ở bên Tông Hoa Nghiêm, Tông Thiên Thai, bên Thiền Đại Thừa, có tu thiền thối thượng thừa. Cho nên Ngài rất là thông suốt. Ngài nói ra cho mình thấy. Thì hằng ngày chúng ta cũng dùng trí tuệ bát nhã để tu. Nhưng mà tu thiền thượng thừa với trí tuệ bát nhã như thế nào? Chúng ta không đi qua ba cái bước: văn từ, quán chiếu và thực tướng hiện bày. Ai có đi qua cũng chỉ là phương tiện tạm thời cho một cá nhân nào đó trong một thời điểm nhất định nào đó, chứ không phải là cho tất cả và mãi mãi. Thì tạm thời thì không tính vô. Vậy đặt câu hỏi lại, mình tu thiền thôi thượng thừa, mình cũng dùng trí bát nhã, nhưng mà khác với nào với thiền đại thừa đấy? Chúng ta nhớ lại nguyên văn bát nhã này: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ nhất thiết khổ ách. Chiếu kiến không có nghĩa là quán chiếu. Dùng trí soi thấu tột sáng, chiếu kiến không phải quán chiếu. Chúng ta, sư ông dạy dùng trí bát nhã để tu, nhưng mà chiếu kiến soi thấu chứ không phải quán chiếu. Soi thấu sao? Ở đây quý thầy nói quá thôi. Mà một tới cái môn đó, chúng ta sẽ được học nguyên cái bài Thường Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết của Ngài Pháp Loa, chúng ta sẽ thấy rõ cái chữ chiếu kiến này. Nhà Pháp Loan Ngài dạy cho mình cái cách dùng trí tuệ soi thấu tột các pháp để chứng thực pháp thệ nhập thiền. Ngài nói vậy. Thì Ngài biểu mình dùng trí bát nhã soi thế này này, thấy thế này này. Ngài nói này: dùng trí bát nhã soi thấy tột cùng xem thân này từ đâu mà có, tâm này từ đâu mà có. Chúng ta sẽ trả lời được ngay: thân này do nghiệp mà thành, mà nghiệp thì từ ba chỗ tạo đó, thân miệng ý. Thân miệng ý thực ra ý là chủ, Mà ý chính là vọng tưởng tạo nghiệp mà thành. Thì cái tâm vọng tưởng đó có thật không? Là không. Cái tâm vọng tưởng tạo nghiệp mà có thân, thì tâm vọng tưởng có thật không? Không thật. Nếu không thật thì thân từ đâu mà có? Cho nên Ngài nói, tâm đã không có thật thì thân từ đâu mà có? Như vậy chúng ta đã vu vơ rồi, chênh vênh rồi, thân tâm không còn chỗ để chấp rồi. Ngay đây chúng ta vào chỗ không còn gì để bám. Đó là chiếu kiến. Rồi Ngài nói này, nếu thân tâm đã không á, thì các pháp từ đâu mà có? Quý vị ngồi học về, ai để cái viên kim cương sau lưng quý vị biết không? Không biết thì nó là nó đồng với đá, với đất, chẳng có giá trị gì, phải không? Cho nên thân tâm đã không thì viên kim cương cũng không, chẳng có giá trị gì. Sợ gì nó lắm chuyện, gió mình có thôi. Chứ nếu không thân tâm, nó chẳng có giá trị gì, phải không? Dù hiện nay quý vị nào mà lỡ bị Covid mà không có hiệu ứng gì chân, chẳng khám, chẳng biết gì chân. Tới khi nó bình thường hoặc re vậy đó, tới bệnh viện khám, tới nói, ủa, tại sao lại có kháng thể chống được Covid? Nói, sao kỳ vậy ta? Tôi đâu làm gì đâu, không chích vaccine, sao vậy? À, nói có lẽ là có quá trình bệnh mà mình không biết đó. Vậy là sao? Thân tâm mà không khởi thì Covid cũng vô giá trị mà thôi, phải không? Nó nhiệm đâu dính dáng gì đâu, phải vậy không? Mình đâu biết gì đâu à? Cho nên Ngài nói rất là hay. Ngài nói rằng là nếu thân tâm là không có các pháp từ đâu mà có, và thân tâm các pháp không có thì cái có mà có ra đó từ đâu mà có? Cái có mà không có thì cái có mà có ra đó là từ đâu mà có? Ngài vẹt hết tới tột cùng. Ngài nói soi tột cùng thì các pháp không còn bản thân của mỗi pháp nữa. Lúc này sao? Mình trở nên thanh tịnh, nó là nó, mình là mình. Giống như Ngài Ngượng Sơn, Ngài hỏi Ngài Cư Sơn, khi trăm ngàn muôn cảnh đến thì thế nào? Ngài Cư Sơn Ngài nói, ngắn chẳng phải dài, xanh chẳng phải đỏ, mỗi pháp từ ở vị trí của nó, chẳng can hệ gì đến ta. Có nghĩa là ta ngồi đây, nó là nó, ta là ta, vâng, thanh tịnh sang người, không hai, không một. Biết nó, cho nên nó chẳng ngoài mình, vì vậy không hai. Nhưng mà nó là nó, mình là mình, không can hệ, cho nên chẳng phải một. Vậy hai là một, dẹp hai một đi, từ vượt thoát, rõ ràng. Đó là dùng trí bát nhã soi thấu tột cùng thì các pháp tự ở ngôi vị của nó. Thì Ngài Pháp Loan ở đây Ngài khẳng định, Ngài nói khi này sẽ chứng được thực pháp, mà chứng được thực pháp mới hay chứng nhập thiền. Chứng nhập thiền là ngộ tự tánh đó quý vị. Đó là thiền thượng thừa. Đó là dùng trí bát nhã chiếu kiến ngũ uẩn giải không, chứ không phải là quán chiếu. Nhớ rõ ha, hai này khác nhau nha. Mà chiếu kiến ngũ uẩn giải không thì Ngài Pháp Loan Ngài nói là chứng thực pháp, chứng được thiền, ngộ tự tánh. Còn quán chiếu á thì chân lý hiện bày. Thì chân lý hiện bày và ngộ tự tánh này á, thì chân lý hiện bày là giải ngộ, và ngộ tự tánh là chánh ngộ. Chúng ta sẽ có một bài học này sau, chỉ giới thiệu qua như vậy thôi. Thì cái pháp tam quán là quán không, quán giả và quán trung thuộc Tông Hoa Nghiêm của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thuộc về pháp thiền này. Và Ngài Khuê Phong Tông Mật, Ngài có nói đến pháp thiền này trong tập Nguồn Thiền, quý vị đã được học qua rồi, phải không? Cuối cùng, thứ năm là thiền tối thượng thừa. Ngài Tông Mật Ngài nói, người đỗ ngộ tự tánh xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác. Y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tám muội. Đây là căn bản của tất cả tám muội, tức là chánh định đó. Nếu người hay niềm niềm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tám muội. Môn đệ Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này. Quý vị để ý từng câu một. Khi mình muốn giải thích từng câu này á, là mình phải soi vào trong tánh mình á. Và mỗi câu này như đáng nói từ tánh chính mình thì mới sâu sắc. Còn nếu mình đem nghĩa lý bên ngoài á, thì coi chừng nó bị vên, nó chên, nó lệch, nó không có tột được. Ngài nói, người đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh. Ngay đây nhận thẳng sẽ thấy rõ tâm này vốn từ tình từ định, sẵn lâu lắm rồi, muốn động cũng không được, chứ không phải đời làm cho an tịnh mới được định. Bởi vì làm cho là trong quá trình còn tu tập thôi. Chứ còn làm cho an tịnh thì trong đó nó vẫn còn cái vi tế là có tạo tác, và có cái tướng tình trong vi tế. Ngô tô tự tánh bạc dấu vết, muốn đùm cũng không được, gọi là bản lai thanh tịnh. Thanh tịnh sẵn lâu lắm rồi, không phải đợi làm mà được đâu. mà cụ thể là muốn đùm cũng không được nữa. Chứ không phải tôi tu cho định rồi bây giờ tôi muốn đùm không được, không phải vậy, mà tánh nó sẵn vậy. Thì có nhiều vị nói rằng là bây giờ ngồi thiền bên pháp thiền khác mà khi đạt định rồi thì muốn đùm cũng không được, đúng. Thì đó là đời tu được định rồi, cái định nó không có động, mà định có chỗ này khác chỗ kia. Còn từ tánh này á, là mình ngồi ra mình thấy là không phải cái định mình tu đó, mà gì, mà nó sắc lố lắm rồi, muốn đùm cũng không được. Đó, hai này khác nhau. Quý vị để ý nghĩ tột tánh mình á, mới thấy ra vốn không có phiền não, tức là trong cái tánh đó lục tổ Huệ Năng nó là bản lai vô nhất vật, một vật cũng không, thì phiền não làm gì mà có, phải không? Nếu quý vị nào tìm đến các ngài chứng ngộ hoặc là đến chư Phật á, xin một chút phiền não về làm thuốc uống thì lành bệnh hay lắm, xin ra không? Không có. Trong tánh đó không có phiền não, từ vắng bạc. Trí tánh vô lậu sẵn từ đầy đủ. Vô lậu tức là không còn rối rớt, tức là trí vô sanh, trí giải thoát đó. Sẵn vậy cho hành giả từ vượt thoát nhẹ thên, thì không phải làm gì thêm. Tâm này tức là Phật. Ngày đó chúng ta sẽ thấy khế với tâm thể chư Phật, cứu cánh rốt ráo cuối cùng không có gì khác nữa, chỉ một chân lý tột cùng rồi, không còn gì khác. Ý đó mà tu, tức là nếu ngộ thì chụp ngay tánh, chưa ngộ thì đừng kẹt trên tướng mà hướng tánh tu hành. Ý đó mà tu, đó là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Khi đụng tới cái danh từ này mình phải nhớ một cách chuyên nghiệp. Khi nghe nói Như Lai thiền, tức là nói về thiền nguyên thủy, mà khi nghe nói Như Lai thanh tịnh thiền hoặc nói Như Lai từ tánh thanh tịnh thiền, có nghĩa là cái từ tánh Phật nơi mình khiến cho chúng ta từ tình từ định, muốn đồng cũng không được, đó là thiền tối thượng thừa. Hai này khác nhau ha. Cũng gọi là nhất hành tam muội. Nhất không phải là có một trong tất cả, mà nhất là cái một này trùm tất cả chánh định. Nghĩa là gì? Đây là chánh định gốc. Đạt được đại định này thì vô vàng đại định diệu dụng đức dụng khác trong đây mà có. Cho nên ngài nói đây là căn bản của tất cả tam muội, là cội gốc, là cội nguồn, là cái tông trì đó của tất cả các cái chánh định khác. Nếu người hay niềm niềm tu tập, thì niềm niềm tức nó phải có niềm này niềm kia, mà niềm niềm tức là miếng mật không xen hở. Nếu người nào mà hay miếng mật tu tập không xen hở thì không cần làm gì thêm, trong đấy dần dần được trăm nghìn tam muội sẵn, không phải làm từng cái mà được. Thì môn đề Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này, không phải chỉ nói ngài Đạt Ma, mà thời ngài Đạt Ma qua là thời đem thiền tổ sư qua đầu tiên tại đất nước Trung Hoa, trong khi thiền đại thừa đang thịnh hành. Cho nên ngài nhắc cái mốc đầu tiên ở Trung Hoa là môn đề Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này, đó là thiền tổ sư đó. Như chúng ta vừa học ở trên, các pháp thiền khác đều thấy có phương pháp hành trì, có mình tu, thấy có niết bàn để an trú, để chứng đắc, có chân lý để hiện bày. Còn thiền tối thượng thừa thì lục tổ Huệ Năng nói chỉ luận kiến tánh, không luận thiền định giải thoát. Quý vị nhớ cái giải thoại lúc mà lục tổ đối đáp với ngài Ấn Tông. Ngài Ấn Tông ngài hỏi Huỳnh Mai Phó Chúc việc chỉ dạy thế nào? Ngài Huệ Năng ngài bảo chỉ dạy tức không, chỉ luận kiến tánh, chẳng luận thiền định giải thoát. Đó là thiền tâm. Khi kiến tánh có thiền định có giải thoát không? Kiến tánh, ngộ tánh, tánh ấy vốn từ tình từ định, muốn đồng cũng không được, thì sẵn định rồi. Diệu lực tánh ấy cho hành giả từ vượt thoát làm chủ sanh tử, vượt thoát sanh tử là giải thoát. Vậy tánh ấy có định có giải thoát, tại sao lại không luận thiền định giải thoát? Bởi vì ngộ tánh thì tánh ấy vốn từ có. Chộp ngay tánh, tánh ấy từ có, việc gì phải luận? Cho nên không cần luận. Và đồng thời nếu luận trước thiền định giải thoát thì cái tình thức của mình đó, nó vi tế, nó tìm cái an định. Đau chân có an định cho bớt đau, mệt mỏi có an định cho mất mệt. Mình có vô vàng lý do để tìm cái an định, để mà nhảy vô trong đó, để mình tu cho nó khỏe, nó an. Như vị ngồi thiền đếm sổ tức, thấy người mình sao phiền não nó hóa giải hết, mọi thứ nó nhẹ nhàng, cuộc đời thấy giải thoát tới nơi, sổ tức hoài không có buông. Cho nên luận thiền định giải thoát trước là có pháp để cho tình thức này nó vi tế, nó bám vào và nó chấp. Mà chấp thiền định mà
làm cho được định là cách tánh một lớp, cách tánh, mất cơ hội ngộ tánh. Thà còn vòng tường này á, thì chúng ta thấy nó mệt mỏi, nó vất vả, tìm cơ hội ngộ tánh. Còn trong cái thiền định nó yên quá rồi là chúng ta không thèm ngộ tánh nữa, ngộ nó mệt quá, phải không? Án trong đó. Đó là lý do thiền tối thượng thừa chỉ luận kiến tánh, không luận thiền định giải thoát. Cho nên nói đến thiền tối thượng thừa, thiền tông, thiền tổ sư là nói đến ngộ tánh. Thì ngộ tánh có 6 càng, theo từng cái công phu, theo thời gian chúng ta ngộ nhiều lần mới xong. Từ ngộ tánh đến đài ngộ, đến triệt ngộ, đến chứng ngộ vân vân, cho đạt đến hay sanh muôn pháp, trong đó có cả giáo pháp. Thì người ngộ tánh rồi á, là nhận thẳng cốt tủy của giáo pháp, đồng thời hay vào tất cả giáo pháp chứ không ngăn ngại. Cho nên cái đặc điểm thiền tông Việt Nam mình thì giáo số 2 là chỗ này. Ngộ tánh nhưng mà vẫn giảng thuyết kinh luận, có ngài gì đâu. Tại sao chúng ta không có ngài vườn, không có ngài chợ, không có ngài phố mà lại ngài kinh luận, phải không? Mà nếu chưa ngộ tánh mà bám chấp kinh luận là chuyện khác. Đằng này ngộ tánh là ngộ cái cốt tủy, cái diệu trì Phật muốn trì dạy chạy cho mình là cốt tủy của giáo pháp, đồng thời cùng hay vào tất cả giáo pháp, cho nên vẫn giảng kinh luận. Để ý là nhưng không nằm trong giáo pháp nào cả. Hay vào mà không nằm trong đó, hay vào mà không nằm. Nó giống người biết bơi á, có thể lặn xuống dưới đáy sâu, có thể bơi lặn lờ, có thể nằm ngựa cho nó nổi trôi chơi, nhưng không phải là vào. Người vào là gì? Người không biết bơi rớt một cái tấm là nằm hẳn trong đó, gọi là vào. Còn người hay vào mà không ở vào trong đó là biết bơi. Cho nên thiền thường thường là ngộ tánh, tức là ngộ được cốt tủy của giáo pháp, đồng thời cũng hay vào tất cả giáo pháp, nhưng không nằm vào trong giáo pháp nào cả. Vì vậy mới nói là bất lập văn tự giáo ngoại biệt triệt. Thì lúc này hành giả này cơ dụng sẽ tùy thời mà không cần phải khởi tác dụng, tùy thời ứng. Các ngài ví dụ là điện xẹt, sấm chớp mà cũng không kịp, không bằng với cái cơ phong của hành giả này. Có và không chẳng đến kịp, tình dài đều quên. Lúc nói có mà mảy may chẳng lập, lúc nói không thì bàn bạc tờ hư không, diệu dụng bất khả tư nghi. Đây là giới thiệu sơ qua mấy tiêu đề vậy thôi. Quý vị nào muốn nghe kỹ, có lẽ chúng ta phải nghe một cái bài chuyên đề khác, sau này có duyên sẽ nghe sau. Cuối cùng là nắm pháp thiền ngay một tâm niệm. Câu hỏi thảo luận nhóm: hãy chứng minh cho thấy nắm pháp thiền ngay một tâm niệm. Thì câu hỏi này đặt ra là nắm pháp thiền ngay một tâm niệm để chúng ta thấy, không phải nói rằng là tôi tu thiền tối thượng thừa thì liền là đúng, mà phải học kỹ rồi mình xét lại nó tâm mình. Mỗi một cái hoàn cảnh xảy ra, cái tâm niệm của mình đã đúng thiền tối thượng thừa chưa? Ví dụ mình tu hành sao mà thấy nó chán quá, quậy này chắc khó tu, lên quậy trời chứ rồi tu cho nó khỏe. Đó là gì? Là ngoại đạo đấy đó. Cũng tin những quậy chứ, theo ngoại đạo được. Mà tôi muốn lên quậy trời là gì? Là phàm phú. Thì ngay một hoàn cảnh xảy ra, tâm chúng ta như thế nào thì nó khéo với thiền đó. Cho nên chúng ta phải dè dặt. Cho nên các bậc tổ đức nói đó, không phải ngoài Phật Pháp mới đi vào đường tà, chính trong Phật Pháp. Nếu không có nghe giáo lý, không có học cho kỹ thì thường thường cũng hay đi vào đường tà. Có nghĩa là nhiều lúc mỗi tâm niệm mình nó lách vô đó mà mình không biết. Hãy dè dặt. Mà nhiều tâm niệm quá thì sao? Nhiều tâm niệm quá thì nó đúc kết thành một cái khối lực mà nó đẩy mình đi. Bị sư phụ dạy răn nhắc hơi nặng lời tí, tránh mặt không thèm gặp sư phụ nữa. Mình chọn một bậc thiền trí thức mà mình khởi cái niệm là tránh thiền trí thức, rồi nhiều ngày tránh như vậy, trong đầu mình nó thiếu cái duyên thiền trí thức, thì ra đời gặp cái gì? Gặp ác trí thức, phải không? Một niệm quý vị thấy dễ sợ không? Mới đầu mình cũng phải cân nhắc kỹ, phải chọn đó là bậc thiền trí thức mình mới tới, mình đảnh lễ, mình xin xuất gia, mình thọ pháp. Thì mình ổn với phàm phu vô đi học mà, chứ nếu thánh ở đi học nữa thì cục phàm này phải nhờ sư phụ rèn cho chứ. Cục phàm này nó ly lắm, mới đầu vô phải ngọt ngọt cho nó dễ nè, êm êm mà nè. Tới khi hơi tiếng tí, lâu lâu dụa tí cho nó mong mòn. Rồi khi mà mạnh rồi phải lấy muối với chánh xác vô cho nó quằn quại, nó mới chết, thì thánh trí mới hiện lên. Đằng này chưa tới cái giai đoạn xác muối xác chanh, mới giai đoạn mà thử chứa cà vô nó mới nhẹ sơ cái. Gặp sư phụ tranh mặt, nằm thinh không thèm nói. Cái đó là gì? Gieo một tâm niệm là không còn duyên với thiền hữu tri thức, Nhiều tâm niệm như vậy nó kết thành một cái khối, chúng ta mất duyên với thiền tri thức thì gặp gì? Thiện và ác, hai cái có một cái thôi. Mất duyên thì hiểu tri thức thì gặp ác hiểu tri thức, thế thôi. Như vậy một cái niệm của mình mà nhiều niệm trong đời thì kiếp sau đi ra chúng ta chết liền. Cho nên học năm pháp thiền không phải là định nghĩa chơi, chẳng phải là chuyện bên ngoài, chẳng phải là mặc định, chẳng phải chọn với là an toàn, mà phải kiểm chứng từng giây từng phút từng khắc nơi tâm mình. Đối trước mọi hoàn cảnh chúng ta đã có cái tâm niệm như thế nào. Chưa nói ngộ tánh, chưa nói tự tánh, quý vị nào mà ngay biết là chân tâm thì thôi quá tuyệt vời rồi, chắc chắn là gặp thiền hữu tri thức, chắc chắn là con cháu của sư ông, chắc chắn là thiền tối thượng thứ. Nhưng chưa thì chúng ta nhớ cái tật của mình nó phiền nó sân thì được rồi, để đó, cái cục sân là chuyện của nó, còn chuyện của mình là chuyện lo mà tu. Chúng ta phải hộ thẹn với chính mình thì thành công. Còn đằng này mình còn ôm cái cục sân cục hận đó theo nó thể hiện, thể hiện hồi nó ít nhất là hết chuyện thì thức, thứ hai là tôn cung đức lành, thứ ba là trí không sáng, thì thôi cả đời nói tôi là tu thiền này mà thật ra là đang làm việc khác. Cho nên phải để ý ngay tâm niệm ha. Thì ở đây chúng ta đi qua cái bước là nắm pháp thiền ngay một tâm niệm. Một, nếu không tin tâm mình là Phật, không có chánh tín chứng quả, đây là chấp khác. Thích các phép màu để tu luyện theo nhiều phương thức khác nhau, không hướng đến giác ngộ từ tâm của mình, đó là gì? Là chấp khác nhân quả, là khác tâm để mà cầu Phật, là chán quả dưới ưa quả trên, đi du lịch, đó là thiền ngoại đạo, du lịch quả trời đó, đi mà không cần máy bay đó, kiểu đó là gọi là phiếu diệu đến mấy từng mấy đó, là thiền ngoại đạo. Thứ hai, có tin nhân quả nhưng mà thích sanh lên quả trời hoặc thích trụ vào tứ thiền để được an ổn cho bản thân, không cầu minh đạt chánh pháp, không cầu giác ngộ, đó là thiền phàm phu. Đây giải thích thêm quý vị để ý, cái này không phải quan niệm mà có nhiều vị không khéo chúng ta dễ bị cực đoan và lâm vào chỗ này. Thứ nhất là quý thầy gặp một số vị vừa kể qua, họ ngồi họ đếm hơi thở, họ được yên tĩnh, họ được an lạc, họ không muốn thêm nữa, không muốn chấn tâm Phật tánh gì hết trơn á. Họ thấy mỗi lần mà gây lộn trong gia đình á, nó phiền nào kinh khủng, họ bắt chân ngồi thiền nó đếm hơi thở tí nó hóa giải, nó an lạc à. Họ thấy họ đi làm về nó mỏi mệt cùng cực, nó đau nhức toàn thân, bắt chân lên ngồi thiền đếm hơi thở thấy người mình nó giải tế, nó khỏe giải thoát hết trơn. Nó thôi ăn ngay đó thôi, không cần chân tâm Phật tánh nữa. Đó là gì? Đó là thiền phàm phu, chấp vào đó đó. Thứ hai, sanh lên quả trời. Có nhiều vị nói rằng là cái quả dục này tu dễ gì mà ngộ tánh nổi, khó lắm. Thôi giờ mình tu cầu sanh lên quả trời, đời Phật chỉ lạc ra đời, cái ngài dạy cho mình cái chắc ăn thành Phật. Làm như vậy toán một còn một bằng hai vậy đó, đơn giản vậy. Thưa quý vị, ở quả người này á, quý vị muốn phạm lỗi á, nó còn giới hạn cái thân này, nó còn giới hạn không gian, thời gian, địa lý, rồi cản trở vấn đề, rồi những con người xung quanh, nó khó phạm lỗi. Con quả trời muốn phạm lỗi chỉ cần khởi niệm nó phạm cái âm liên hả? Cho nên lấy quả trời á, nó đi hơn cả freeway, nó bị xẹt, lật tay lái rớt cái âm liên, nói chuyện đâu đơn giản thôi. Lấy nó ngồi cái an toàn chờ Phật Di Lặc ra đời, cái tự nhiên ngày phó chúc cho mình xong mà thành Phật, đơn giản vậy. Nói chuyện giống như con nít một còn một bằng hai vậy, nó đơn giản vậy đó. Đó là một. Thứ hai nữa, các thiền sư ngộ đạo, cụ thể như ngài Quy Sơn, ngài nói đời đời sinh ra nguyện làm bàn pháp cùng tu hành cho đến ngày rốt ráo viên mãn. Vì sao vậy? Cái người mà ứa sanh lên quả trời là cái người này đang bị cái quả đời này bức bối, làm cho phiền não hết sức, cho nên chán cái quả này sanh lên quả trên, đó là một phàm phu đáng phiền não. Còn cái người mà muốn phát tâm ra trong quả đời này đời đời làm bàn pháp, đó là một vị đại thiền hữu trí thức của 1500 chúng. Vậy chúng ta theo ai? Theo đại thiền sư hay là theo một người đang bị phiền não cung cực? Theo ai đây? Cho nên quý vị coi chừng mà theo tâm niệm đó là theo một cái người kiểm tra lại là họ đang bị nóng chỗ này mà muốn nhảy qua chỗ khác đó. Tránh lửa mà chích nước đó. Ngài Quy Sơn ngài nói như vậy bởi vì thế này, quả người á nó không khổ quá cho chúng ta tu không được. Giống như một đêm ngày anh ngày nghe cái tiếng chứa thanh tiếng mà kính rợn lắm phải mất, sáng ra thưa thỉnh Đức Phật, Đức Phật nói đó là một tù nhân trong địa ngục bị hành hình khổ quá, muốn niềm danh hiệu Phật giống như kiểu mà mình kêu gọi Phật kêu cứu á, ví dụ nó mô Phật đấy ha, thì mới chữ mô mà chưa tròn chữ mô nữa là đã bị nhần xuống dưới chảo dầu sôi rồi, kinh hoàng như thế không tu được, muốn nói chữ mô Phật cũng không được nữa. Còn quả trời thì sao? bận quá, bận đi chơi, không có rảnh để hỏi nhau nữa. Mà chơi tới cuối cùng là gì? Ngụ tướng suy hiện thì đi đâu? Nó đào một cái là xuống địa ngục luôn quý vị nghe. Rất cái âm xuống địa ngục chứ không phải rất từ từ nghe. Không có chuyện từ từ. Nó tổn, nó suy rất cái âm xuống dưới luôn à. Cho nên ngày xưa trong kinh kệ là thời Đức Phật á, có những vị mà ngụ tướng suy hiện sợ quá chạy xuống gặp Phật cầu cứu đó. Chứ còn để mà nó tột cùng nó rớt cái âm là tiêu. Vậy cõi trời sướng quá tu không được, có ngày mà nó rớt thì nó rớt cái ào xuống dưới luôn, nguy hiểm. Mà địa ngục khổ quá tu không được, còn cõi người là vừa phải, nó không khổ quá cho mình không tu được, khổ vừa vừa tu được. Mà không vui quá, ai ham vui tự nhiên cái xuôi thôi nó đập cái âm, cái tự nhiên giác ngộ lại. Cho nên mình vừa vui quá thì có cái xuôi nó đập, cái xuôi nó cho vui, tức là cái chướng ngài này nó đập cho mình tỉnh hồn mà tu. Tốt chứ. Cho nên cái chướng ngài này á là nghịch hành thiền tri thức cần có cho mình. Và thắng duyên á là thuần hành thiền tri thức cần có cho mình. Vì vậy trong cái cõi người này vừa phải cho chúng ta tu. Cho nên quý vị mà chán cái cõi dưới mà ưa đòi cõi trên á thì đó là thiền phàm phu. Kế, thấy thật có sanh tử đáng sợ, thấy có niết bàn tịch tình để chấp vào, tức là ngã không thiên chân đó. Tuy thấy các pháp là không, nhưng còn chấp thủ niết bàn tịch tình, đó là thiền tiểu thừa. Quý vị nào nhập định có thể ngồi được vài ba tuần, đôi ba tháng. Nhưng mà nói đi ra để mà giáo hóa sau, tôi thấy cuộc đời tôi ớn quá, tôi ngán quá. Là sao? Có một chút dần dần thôi quý vị, là thấy có sanh tự thật, cho nên tôi mới thấy có nhọc nhằn thật. Thì một cái dần đó là chúng ta đang chấp thụ trong cái chỗ tịch tình đó. Và dần dần sờ cái sanh tử đó là chúng ta đang rơi vào trong tâm niệm của thiền tiểu thừa. Theo ngài Tu Mật nói, cho mình nói tiểu đại không nên, đây là nói nguyên văn trong sách Nguồn Thiền của ngài Tu Mật. Ngài nói thứ tư, không dám tin mình ngay đây trực ngộ, không hướng thẳng từ tánh dùng công, dùng các pháp quán để thấy rõ ngã và pháp đều không. Mà quán ngã pháp đều không là vẫn còn can thiệp trên ngã và pháp. Mà ham can thiệp trên ngã pháp thì bỏ trống cái đất tâm của mình, tức là chưa ngộ tâm. Hằng ngày dùng trí bát nhã quán chiếu để tâm được an tịnh, chân lý hiện bày, đó là tâm niệm đang tu thiền đại thừa. Quý vị nhớ ngày xưa cái tiêu chí sư ông quy định là một vị vào thiên việt. Thời đó chưa có thiền, không ai biết thiền, hiếm người tin thiền. Cho nên sư ông nói rằng là một vị tối thiểu vào thiền viện 3 năm, tin chắc tâm mình là Phật, dám tin ngay đời này mình ngộ được, tu thành Phật được. Và ai hơn được càng tốt. Nhưng thời nay nhiều người biết thiền, tu thiền rồi. Thì sư ông viết hẳn trong Thánh Quý, một thiền sinh muốn vào thiền viện để mà nhập chúng thì phải đủ yếu tố là tin chắc tâm mình là Phật, tin rằng ngay đời này mình có thể ngộ đạo được, tu hoàn thành Phật được. Đó là thiền tối thượng thừa. Và sư ông ra hẳn quy định như vậy. Nó theo cái ngôn ngữ của hiện nay là bộ tiêu chí nhận diện, bộ quy tắc nhận biết, nó theo người đời là như thế. Của thiền tối thượng thừa là một thiền sinh vào thiền viện phải tin tâm mình là Phật, tin chắc ngay đời này mình được giác ngộ, mình ngộ đạo được. Và bước vào thiền viện là chỉ cốt kiến tánh, không chấp công phu, dùng công hướng thẳng từ tánh, không rơi vào ba tướng. Tướng thấy mình dùng công, có tướng của pháp và có cái phần hàng của tâm. Hướng thẳng từ tánh, ngay đây nhận thẳng tánh giác sáng, sống thẳng đó là đích thực tu hành. Khi thời tiết nhân duyên chín muồi thì tánh này tự bùng vỡ, bừng sáng. Hằng ngày sống thẳng tánh này, tùy duyên tiêu dung tập khí mà không thấy có tập khí được tiêu trừ. Là sao? Thấy rõ có tập khí thì không bị tập khí lừa gạt, chúng ta không dung túng tập khí. Nhưng mà nếu thấy tập khí thành tướng á, thì có mình dung diếp nó thì thành hai pháp, thì rời tánh không phải thiền tối thượng thừa, không phải người đã ngộ. Cái người ngộ á, tánh sáng này mà các ngài không mê, cho nên bất kỳ cái gì qua các ngài nói dối một điểm không được, sáng rõ. Nhưng thấy mà không phải thành tướng Cho nên tiêu dung tập khí chỉ là sống thẳng tự tánh thì tập khí từ nó tiêu, chứ không phải có làm gì trong đó dù là vi tế. Gọi là tiêu dung tập khí mà không thấy có tập khí để tiêu trừ. Thì muốn kiểm chứng chỗ này á, là không được dung túng tập khí và không để tập khí lừa gạt mình là đúng. Và sống thẳng tự tánh, tập khí từ nó trừ. Vì vậy, Ngài nhắm đầu toàn khóa, Ngài dựng lời cổ đức. Ngài nói rằng, chẳng phải trần cảnh không xâm phạm ta, nhưng khi ta vô tâm thì nó cháy. Quý vị nhớ nha, đây là dùng cung của bậc đã đạt ngộ. Ngài đã đạt ngộ rồi, không phải là trần cảnh nó tha đâu. Mình còn tu mà, thành Phật mới rồi, chưa thành Phật chưa rồi. Thì trong quá trình tu đó, Ngài khác với mình. Ngài nói trần cảnh lâu lâu nó cũng ghé nó thăm lai ra vậy đó, nhưng Ngài không làm gì thêm. Chỉ cần Ngài sống thẳng từ tánh, tánh ấy vốn từ vô thì cảnh từ nó cháy, gọi là tiêu dung. Thì đây chính là chánh nhân để thành tựu Phật đạo. Người có cái tâm và thực hiện như thế, thực hành như thế, ứng dụng như thế, sống như thế, tu như thế, đó là tu thiền tối thượng thừa. Thì đó là chúng ta đã học qua năm pháp thiền. Mình học chắc, quý vị để ý từng vế một, từng ý một. Quý thầy không bao giờ nói mung lung, không bao giờ nói dài ra, nói chắc từng vế một, chuốt thêm một tí cho quý vị dễ hiểu. Quý vị nhớ từng ý một này, nó sẽ ngăn chặn cho mình không có rơi vào các cái ngõ tẻ khác, ngõ tẻ của cả nội tâm mình trong lúc dùng công. Mà chỉnh cái tâm ngay chánh thì chúng ta tiến nó thẳng. Còn cái tâm ban đầu nó lịch khoảng 0.001 micromet đó, xíu xíu thôi, mà đi càng xa thì nó lật ra cả ngàn cây số như vậy thường. Cho nên chúng ta nhớ là phải chín chắn trong việc dùng công thì mới có kết quả khả quan được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.